thì làm thế nào mà bỏ bỏ ảnh hay bỏ ẻm mà lên trên tịnh độ được? Mình cứ suy nghĩ như vậy mình biết. Thành ra đừng có mê tín một lần nữa là cứ suy nghĩ rằng là mình sẽ an an ổn ổn mà đi về tịnh độ đâu. Bởi vì mình đâu có chuẩn bị mà mình đâu có tha thiết thiệt. Thành ra nói nguyện không thiết thì không được vãng sinh là vậy. Thành ra mình rất là mê muội mình. Thành ra bình thường thì mình ngồi mình nghĩ về tôi chết rồi tôi về vãng sinh. Thế nhưng mà sự thực trong đời sống mình luyến lưu những người xung quanh, những sự vật xung quanh quá mạnh. Làm sao mình về tịnh độ được? Mình đâu có chịu về đâu. Mình trốn. Đó. Mình quẹo ngã khác. Mình đi tìm cái ngã nào mà mình ưa. Cái ngã của những người mà thân yêu của mình hay tất cả những cái gì đó của mình để mình tới, thành ra mình thành đầu thai. Thành ra không vãng sinh được. Không vãng sinh được không phải là Đức Phật hay Di Đà không đón. Mình không đủ tiêu chuẩn để đi. Tại mình không đi. Lấy gì mà đón? Mình đâu thể nào mà đón một người không đi. Một người mà người ta đi thì mình mới ra phi trường đón được chứ. Còn một người không đi mình lấy gì đón? Thành ra Đức Phật A Di Đà cũng thế. Thành ra Đức Phật A Di Đà mới nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Là không thể nào dùng một chút xíu những cái phúc đức nhân duyên đó mà sinh được bỉ quốc, nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Đó. Đức Phật A Di Đà đâu có nói dễ 100% đâu. Thứ nhất nhất tâm bất loạn. Khó quá. Thứ nhì là không cảnh cáo là chính cái nhất tâm bất loạn mới là công đức. Còn chính những cái mà thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc bất khả dĩ. Mình nhớ như vậy. Thành ra không về được. Thành ra không vãng sinh được. Thế nhưng mà nếu mình vãng sinh thì mình hiểu rằng là cái cõi quốc độ của Đức Phật nói trên là do tất cả những tịnh nhân thành. Thành ra khi mình tu hành, mình cũng thực hiện cái tịnh nhân. Thì tự nhiên mình thế hợp với cõi tịnh, mình thích cõi tịnh. Rồi mình mới về được. Cũng như ở đây khi mình tu hành mà mình không có tịnh nhân, thì ra ngoài vẫn thích nhảy đầm, vẫn thích nhậu nhẹt, vẫn thích nghĩa là sắc, vẫn thích tiền tài, vẫn thích sự nghiệp, vẫn ghiền như thường, vẫn thích như thường. Nhưng khi vào trước Đức Phật thì dường như rằng là đối trước đường Phật vào trong chánh điện thì dường như rằng là mình là một người mà không để tâm tới những thứ đó, nhưng mà tạm thời thôi nha. Nhưng mà khi mình đóng cái cửa chánh điện lại rồi á thì bảo rồi biết Phật rồi, bây giờ mặc tình trở về với lại cái tâm tính cũ. Thì với cái tâm lý như vậy, với tâm địa như vậy làm sao vãng sinh? Thử hỏi, mà không vãng sinh là lỗi tại mình, không phải tại Phật không nữa. Nó tại mình. Nhưng mà rồi chúng sinh cứ mê muội cứ suy nghĩ rằng là rồi mình cứ nói mà mình cứ như vậy rồi đến khi đó Phật rước mình trốn, đến lúc đó mình hối hận rồi mình lại chạy trốn nữa. Đó. Lúc đó là mình khi mình mà cận tử nghiệp mà nó hiện lên tất cả những cái gì đó mà thuận theo cái nhân duyên của mình, đó là mình xà theo vô, là mình nhảy vào đó hết đó. Là mình phát sinh, là mình đầu thai, nên mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà nếu mình tu hành thì mình phải tịnh nhân, tại vì thế giới đó là thế giới thanh tịnh. Thành ra về thế giới đó thấy tất cả những cái vật ở trên thế giới đó, từ sắc đẹp, từ âm nhạc, nó thấy đều khởi cho mình cái tâm thanh tịnh, tại vì nó đều là kết quả, nó là tạo nên bởi những cái tịnh nhân. Thành ra có nhiều nhạc mình nghe mà mình nhấp tâm, chẳng hạn như nhạc niệm Phật. Đó. Nói những điệu nhạc mình nghe nhiếp tâm, có những cái điệu nhạc mình nghe xong thì mình náo tâm. Tự nhiên tay chân của mình nó phải cử động. Còn những cái điệu nhạc thì mình nghe tự nhiên mình thấy nó nhiếp ghê lắm. Thành ra nó rõ ràng. Nó cũng có những thứ như vậy. Cho nên thầy Khổng hồi xưa cũng gọi một số âm nhạc gọi là dâm nhạc. Đó. Mà kết án. Thành ra chính vì như vậy mà nói rằng là từ âm nhạc, từ tiếng nước chảy, từ tiếng gió thổi ở trên tịnh độ cũng là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cũng là những cái mà làm cho người ta sinh ra những cái quả như vậy. Thành ra về trên thế giới đó là nó chỉ có một nhân duyên. Đúng với nhân duyên của mười phương chư Phật là khai thị Phật chi kiến. Và rồi ở đó thì ngộ nhập Phật chi kiến. Thắng ở thế giới đó là nên chính vậy Đức Phật khen. Chính vậy Đức Phật tán thán thế giới phương Tây. Còn Thiền Tông thì chủ trương là thế nào để đắc thiện tiền. Thiền Tông thì chỉ chủ trương là nói những cái chi tiết mà bệnh của người tu tịnh độ thôi. Tức là có nghĩa là cứ tưởng như vậy là về tịnh độ. Nhưng mà thiền có bệnh của thiền, tịnh có bệnh của tịnh. Bệnh của tịnh thì thiền hay chỉ, hay nói. Bệnh của thiền là bệnh mà tẩu hỏa nhập ma, tức là cứ cho rằng là nghe cái tức tâm tức Phật, cái cho rằng là tôi cũng là Phật, giống với Phật đi nêu ngao ngoài đường. Đó. Mà Phật vẫn phải vô minh không cứu độ được ai, Phật đó thì tội chướng chưa tiêu diệt, thiện căn thì chưa tăng trưởng, thân tâm thì không thanh tịnh, mà dám nói là Phật. Khi mà nói tức tâm tức Phật là tức chân tâm tức Phật, còn cái này là vọng tâm. Xong rồi bệnh của thiền là tưởng lúc thiền nó là ngồi yên không nhúc nhích nữa là thiền. Xong rồi tưởng nó mình cột niệm vào một cái vấn đề, một câu thoại đầu nào đó là thiền. Đó đều gọi rằng là bệnh thiền hết. Bệnh tịnh thì cứ tưởng đâu rằng là mình cứ mặc tình mà thân tâm mình không có hàm thanh tịnh, mình cứ mặc tình mà gọi rằng là chịu chi phối của tất cả sự đắc thất thương ghét ở đời, rồi mình cứ chỉ ngoài đó rồi mình niệm Phật, rồi niệm Phật ngưng á, thì mặc tình để cho những thứ kia chi phối. Như vậy làm sao nhất tâm, như vậy làm sao bất loạn. Rồi cứ nghĩ là như thế nó vãng sinh. Khó lắm. Tại nhớ tự mình không chịu vãng sinh. Mình cứ xét nghiệm như này, tự mình trong đời sống hiện tại mình không muốn gần Phật. Mình muốn gần mấy cái thứ khác. Mình muốn gần người này người nọ, mình muốn gần chuyện này chuyện kia, mình không muốn gần chuyện Phật. Chuyện Phật là chuyện vô sự, chuyện vô sự mình bo lắm. Mình thích chuyện hữu sự. Chuyện người này người kia thị phi nhân ngã, mình thích kia lắm. Mình thấy trong một hiện tiền mình xét đoán, mình thích chuyện thế gian hơn chuyện Phật. Trong hiện tiền mình xét đoán, mình thích gần thế gian hơn gần Phật. Thế mình phải hiểu sự thật. Vậy thì kết quả, cái thật mình thích là cái gì, nó sẽ đưa mình đến cảnh giới đó. Còn nếu thật sự mình thích Phật thôi, thì đương nhiên mình sẽ dốc công tu hành, tức có nghĩa chuyện thế gian càng ngày mình càng lìa. Lìa đó là, nãy giờ tôi giảng đấy, là không để đắc thất thị phi nhân ngã gì đó xen tạp vào trong cái tâm tư của mình. Không để nó khống chế và sai sử tâm thức của mình. Như vậy mới vãng sinh. Thì nó mới có nguyện. Một lớp như vậy ở trên mới được vãng sinh. Thành nói tóm lại, cái nguy hiểm nhất trong cái sự tu hành của mình là những cái mà mình lại cho là không nguy hiểm, mà mình nhầm nhơ. Là những cái chướng ngại trong cái đời sống tu hành của mình. Hết giờ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử Phật, chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Và mọi người cứ ngồi lại nha, có thông báo gì đó.